Anh chị em thân mến, chúng ta dành ít phút để cầu nguyện về bài phúc âm này. Bài phúc âm đánh động chúng ta về một người phụ nữ dân ngoại, một người mẹ. Người phụ nữ này mang trái tim của một người mẹ và yêu con của mình. Một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám. Bà là một người dân ngoại, còn Đức Giêsu là người Do Thái. Ít khi Đức Giêsu đến vùng đất quê hương của bà. Không rõ nhờ đâu mà bà biết được Đức Giêsu, mà bà có thể gọi Ngài là con vua David. Nhưng mà khi bà thấy Đức Giêsu thì bà tin rằng cơ may đã đến. Chắc có nhiều người đã nói với bà rồi là Đức Giêsu có khả năng chữa bệnh và trừ quỷ nữa, nên bà tin rằng Đức Giêsu có thể chữa bệnh cho con của bà. Ở cuối đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khen bà là người có lòng tin lớn lao. Mà quả thật khi chúng ta đọc lại cả bài phúc âm, chúng ta thấy lòng tin của bà lớn thật. Sau đây là một vài nét của lòng tin của bà. Lòng tin lớn lao là lòng tin biết kiên trì khi Chúa thinh lặng. Bà xin Ngài nhìn đến nỗi đau của người mẹ, đau vì nỗi đau của đứa con. Nhưng Đức Giêsu không đáp lại một lời. Phải chăng Ngài lạnh lùng trước nỗi đau? Ngài lãnh đạm trước điều Ngài có thể làm được? Nhiều khi trong đời chúng ta cũng gặp sự thinh lặng như thế. Chúng ta khắc khoải tự hỏi: Chúa có nghe gì không? Chúa có thấy nỗi khổ của tôi không? Lòng tin biết kiên trì khi Chúa thinh lặng. Nét thứ hai lòng tin của bà, đó là kiên trì khi bị từ chối. Bà chẳng ngã lòng trước sự thinh lặng của Đức Giêsu. Đức Giêsu đâu có muốn nói chuyện với bà. Vậy mà bà cứ đi sau mà kêu, kêu hoài, kêu mãi. Và rồi cuối cùng bà đã trực tiếp gặp Đức Giêsu, quỳ xuống: Này xin Ngài cứu giúp, xin cứu giúp tôi. Kết quả là một lời từ chối không khoan nhượng. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Bà có bị sốc không khi Đức Giêsu ví dân ngoại với chó con nuôi trong nhà, không đáng được hưởng phần bánh của con dân Israel? Chắc chắn bà đã không thất vọng trước lời từ chối này. Nét thứ ba của lòng tin của bà là lòng tin khiêm tốn. Bà chấp nhận cái lối so sánh của Đức Giêsu. Bà chấp nhận mình chỉ là chó con, chỉ dám trông chờ những vụn bánh từ trên bàn rơi xuống. Bà không dám mong được phần ăn của các con. Sức mạnh của lòng tin ở bà đó là sự khiêm tốn. Tin không phải là đòi hỏi. Tin là chờ đợi tất cả từ tay Chúa và đón lấy tất cả như hồng ân nhưng không. Đức Giêsu từ chối giúp người phụ nữ dân ngoại này. Có phải Ngài nhẫn tâm không? Hay là vì Ngài thấy rõ sứ vụ Ngài giao, Chúa Cha giao cho Ngài ngay bây giờ chỉ là giới hạn thôi. Khi Ngài nói là tôi chỉ được Cha sai đến với những người Israel thôi, với cái dân này thôi, chưa phải là lúc để đến với dân ngoại. Đức Giêsu xác tín chuyện đấy, xác tín rằng Cha ngay bây giờ chỉ muốn Ngài đến với dân của Ngài thôi, còn dân ngoại thì từ từ tính. Nhưng Đức Giêsu lại không phải là con người cứng nhắc trong nguyên tắc, và Ngài tin Cha vẫn nói với Ngài qua mọi cảnh ngộ. Đúng là Cha có nói với Ngài rằng là bây giờ chưa phải là lúc đến với dân ngoại đâu. Nhưng mà trong giây phút này thì sao nào? Cha có nói với Ngài cái gì không? Đức Giêsu cứ mở trái tim của mình để cho Cha có thể nói. Và vì thế nên ngay bây giờ khi trái tim của Ngài mở ra thì Ngài ngỡ ngàng và ngây ngất trước lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ. Ngài để cho mình bị chinh phục, và Ngài chấp nhận thay đổi quyết định lúc ban đầu, một quyết định mà Ngài khẳng định khá là mạnh mẽ. Đức Giêsu thua người phụ nữ, hay đúng hơn, Đức Giêsu nghe được tiếng của Cha. Qua thái độ, qua lời nói của người phụ nữ, Đức Giêsu nghe được tiếng mời của Cha. Và trước đây Cha đã từng nói ý của Cha, và ngay giây phút này Cha lại nói ý của Cha, một ý có sự mới mẻ. Và Đức Giêsu mềm mại buông mình theo ý của Cha được hé lộ ngay trong giây phút này. Đúng là trước đây thì Cha có nói với Ngài như vậy, bây giờ là chưa phải là lúc, nhưng ngay giây phút này thì Đức Giêsu lại nghe như Cha đang mời. Và Cha mời Ngài xuyên qua lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ với có trái tim của người mẹ. Đức Giêsu chấp nhận thay đổi, chấp nhận thay đổi. Và thay đổi như thế không phải là phản bội, hay không phải là thiếu ý chí, cũng không phải là ba phải, không ạ. Thay đổi, thay đổi chính là trung thành, chính là uyển chuyển, chính là để cho mình nắm được ý của Cha nói với mình bây giờ. Mình mà không thay đổi thì là mình bất trung. Mình mà cứ bám cứng vào những nguyên tắc này, nguyên tắc khác thì có khi mình lại không nắm được ý Chúa. Phải để cho Chúa nói với mình. Như Đức Giêsu, chính chúng ta cũng để cho Chúa Cha dẫn chúng ta đi từng ngày, mở chúng ta ra trước những chân trời mới. Mà ngay cả khi học lời Chúa cũng vậy. Khi chúng ta đi học, chúng ta mang bao nhiêu ý nghĩ có sẵn, những ý nghĩ đã đóng băng, những ý nghĩ khô cứng. Chúng ta cần phải để cho lời Chúa chạm đến mình, lật ngược lại những gì chúng ta đang nghĩ, và để cho Chúa thay đổi mình. Chỉ cần chúng ta mềm mại, chỉ cần chúng ta khiêm tốn, chỉ cần chúng ta chịu một chút nhục nhã như người phụ nữ thôi, thì mọi sự thay đổi. Chúng ta lấy lời nguyện số 68 anh chị em về đức tin ấy. Lạy Chúa, xin ban cho con
đức tin vượt hơn mọi cải, để con làm vật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và thẹn tin. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tin bước trong mọi bóng đêm, chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám đổi ngược dòng với thế gian và rút từ những lời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cỏ xác đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dấu bể, có cùng con bé tạm nổi niềm tin vào Thiên Chúa và bao con người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an.
Amen. Chúa.